Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang bước vào thời gian mà hội thánh Chúa khắp nơi chuẩn bị để kỷ niệm sự thương khó của Chúa và mừng Chúa phục sinh. Hôm nay, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tạm ngưng loạt bài Ân thần hữu, sống trong tay Chúa, để chúng ta có thể tập trung và chú ý đến lẽ đạo về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Vì tuần lễ này là tuần lễ đặc biệt suy niệm về sự thương hóa và phục sinh của Chúa. Trong chương trình Lời Hằng Sống ngày thứ ba vừa qua, quý vị đã được nghe phần đầu của bài học Khổ Nạn Thánh từ trong sách Phi-rơ nhất đoạn 2 từ câu 21 đến câu 25. Với trọng tâm về sự thương hóa của Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục nghe phần số 2 của bài học Khổ Nạn Thánh trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống hôm nay. Bây giờ, xin mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Phi-rơ nhất, đoạn 2, từ câu 21 đến câu 25 để cùng theo dõi phần kết thúc của bài học Khổ Nạn Thánh. Xin quý vị cầu nguyện để chúng ta có thể kinh nghiệm rõ ràng quyền năng của thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự sống phục sinh vinh hiển của Ngài trong hoàn cảnh đức tin hiện tại của chính mình.
Chúng ta hiểu rằng sự khổ nạn của Chúa tại thập tự giá là bởi tay chúng ta, thì chúng ta mới có thể yêu mến Chúa hơn nữa khi chúng ta hiểu rằng theo lời của sứ đồ Phi-rơ, sự khổ nạn của Chúa chịu là cho chúng ta, vì chúng ta và thay thế cho chúng ta. Chúng ta muốn nghe lại phần Kinh Thánh mà sứ đồ Phi-rơ đã viết. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lăng đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng Đấng Chăn Chiên và giám mục của linh hồn mình. Điều thứ hai mà sứ đồ Phi-rơ nói đó là Ngài đã chịu khổ vì tội lỗi của anh em. Thứ nhất, Chúa đã chịu khổ vì anh em, cho anh em. Thứ hai, Chúa chịu khổ vì tội lỗi của anh em. Sau khi tuyên bố cái tổng quát rằng Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, theo nghĩa là thay thế cho, thay vì đứng vào chỗ của anh em, thì sứ đồ Phi-rơ nói rõ ý nghĩa của lẽ đạo thay thế và nói như thế này: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là vì cớ chúng ta, cho cái lợi của chúng ta, cho phước hạnh và sự sống của chúng ta. Lý do không phải là Ngài, Chúa không chết vì Ngài, nhưng là vì chúng ta. Trong nghĩa cho chúng ta, sứ đồ Phi-rơ giải thích, sự chết đó có nghĩa là Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Chỉ trong một vài chữ đơn giản như vậy, sứ đồ Phi-rơ gói ghém lẽ đạo Chúa chết thế cho người tội lỗi. Phi-rơ nhấn mạnh rằng đây là vấn đề, tội lỗi là vấn đề, và ông dùng số nhiều, nhiều tội lỗi, để nói không phải chỉ là một cái bản chất tội lỗi của con người mà thôi, nhưng sự bày tỏ của bản chất đó trong những hành động, tư tưởng, thái độ tội lỗi mà con người vi phạm trong đời sống, tất cả mọi tội lỗi và từng tội một, tất cả mọi người và từng cá nhân một. Ở đây là một ý niệm khá quen thuộc với một số chúng ta, nhưng cũng cần thiết để nhắc lại. Vì theo sứ đồ Phi-rơ, đây là sự tóm tắt chính của ý nghĩa sự chết của Chúa. Chúa chết thế, Chúa chết thay, chết vì tội. Ông dùng chữ gánh tội, gánh tội. Kinh Thánh dùng chữ gánh tội theo nghĩa mà Đức Chúa Trời đem tội lỗi của chúng ta để ở lên trên Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tiên tri Ê-sai thì nói rằng Đức Giê-hô-va đã lấy tội lỗi của hết thảy chúng ta mà chất trên Ngài. Ở đây hình ảnh dùng rất là rõ ràng. Đức Chúa Trời lấy những tội lỗi mà đang nặng trên lưng của chúng ta, nặng trên đầu của chúng ta và đem ra khỏi chúng ta để chất trên lưng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để cho nói rõ điều này thì sách Lê Vi Ký chỉ cho chúng ta hình ảnh của con dê được chọn trong luật pháp để con dê đó có thể đem tội lỗi của dân sự xa cách khỏi dân sự. Lê Vi Ký đoạn 16 câu 21 câu 22. A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu của con dê được còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel và chất trên đầu nó, rồi sai đuổi nó ra, thả vào trong đồng vắng. Con dê được đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Israel ra nơi hoang địa. Sự gánh tội lỗi nhấn mạnh hình ảnh của sự cất đi, đem đi, quăng đi khỏi chúng ta và nhấn mạnh sự chất trên Chúa Cứu Thế Giê-xu để Ngài đem xa khỏi chúng ta những tội lỗi đó. Như con dê ngày xưa đem tội lỗi của dân Israel ra nơi hoang địa, đem cách xa không bao giờ trở về, thì ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu chồng chất tội lỗi của chúng ta trên Ngài để cũng đem xa ra nơi vắng vẻ hoang địa và không bao giờ đem trở lại. Nhưng ý nghĩa chính được dùng thường xuyên trong Kinh Thánh của sự gánh tội lỗi của chúng ta là gánh sự phán xét của tội lỗi, gánh hình phạt của tội lỗi, gánh lấy cái giá cả của tội lỗi. Án phạt của những người phạm tội bây giờ Chúa bằng lòng nhận lấy để họ được thoát khỏi sự hình phạt mà họ đang phải nhận. Chúa gánh hình phạt tội lỗi của tất cả chúng ta, và ở đây sự nhận biết mà Kinh Thánh gọi là quan trọng hơn hết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu số 5. Vả trên hết hay là trước hết, tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Đây là điều nhận biết căn bản hơn hết, đây là điều quan trọng hơn hết, đó là sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Ngài chết thay cho chúng ta và vì tội lỗi của chúng ta để cất tội lỗi chúng ta đi và để chịu án phạt tội lỗi thế cho chúng ta. Gói ghém tất cả trong hành động của sự chết vì tội và cho tội nhân, để thế cho tội nhân bày tỏ một ơn thương xót vô cùng của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 5 câu 6 tới câu 8 nói điều đó. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Có lẽ không thể nào diễn tả rõ ràng hơn như vậy. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ chịu chết vì chúng ta, cho chúng ta thế cho tội lỗi chúng ta. Cho nên sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tội lỗi chúng ta là một sự liên hệ mật thiết không tách rời ra được. Và Kinh Thánh nói rất rõ ràng ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 4 tới câu số 6. Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn ra Người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Cho nên khi sứ đồ Phi-e-rơ dùng chữ gánh tội và nói rõ thêm rằng trên thân thể Ngài, một sự chôn vùi dưới tội lỗi của tất cả nhân loại. Đây là một vấn đề mà sứ đồ Phao-lô đã viết trong ngôn ngữ không giải thích được. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội trở nên tội lỗi vì chúng ta. Đấng vô tội, Đấng thánh khiết đời đời, Đấng trong sạch tuyệt đối, Đấng toàn hảo vĩnh hằng, Đấng trọn vẹn, trở thành tội lỗi, không phải chỉ mang tội, chịu tội, mà trở nên tội. Trở nên tội vì chúng ta, đứng vào chỗ của người phạm tội, đánh đổi lấy bản chất của người có tội, mang lấy án phạt tội lỗi, bị Đức Chúa Trời đối xử như là người có tội, bị Đức Chúa Trời xua đuổi như là người tội nhân, bị cơn thành nộ thánh khiết của Đức Chúa Trời trừng phạt thẳng tay như một người xứng đáng cho tội lỗi của mình. Mà không phải chỉ tội lỗi của một người, hai người, ba người, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Ê-lê-ti đoạn 3 câu 13, Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Ngài đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi cách nào? Bởi Ngài đã trở nên sự rủa xả vì chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 nói rõ ràng, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vốn chẳng biết tội, đó là Chúa của chúng ta, và Chúa của chúng ta đã chịu khổ vì chúng ta, vì tội chúng ta. Bây giờ sứ đồ Phi-e-rơ muốn nói cho chúng ta biết thái độ của Chúa khi Chúa chịu khổ nạn. Câu số 22, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những làn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Phi-e-rơ muốn chúng ta chú ý đến và nhắc nhở lại không phải chỉ là lý do mà Chúa đã chịu khổ nạn, đó là cho chúng ta, vì chúng ta trên thân thể Ngài. Nhưng ông còn muốn cho chúng ta nhắc nhở lại cách nào Chúa đã chịu khổ nạn dường ấy, thái độ của Chúa, phương cách mà Chúa đã chịu khổ. Điều sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến đầu tiên đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu khổ vì tội nhưng là đấng vô tội. Hay là sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự khổ nạn của một đấng hoàn toàn thánh khiết phải mang lấy tội lỗi ô uế đi thẳng ngược lại với bản chất của Ngài. Chúa là đấng vô tội. Điều được nhấn mạnh rõ ràng và chắc chắn đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu khổ nạn tội lỗi chồng chất trên chính Ngài, nhưng chính Ngài là đấng hoàn toàn thánh khiết. Tội lỗi và thánh khiết là hai điều xung khắc cực kỳ dữ dội, không thể chung nhau được, không đến gần nhau được, và có một sự nổ phá kinh khủng khi sự thánh khiết buộc phải đến gần, đứng chung với sự ô uế đen tối ghê gớm của tội lỗi. Và sứ đồ Phi-e-rơ nói đó là điều xảy ra cho Chúa, và xảy ra vì Chúa muốn vậy, vì Chúa cam tâm chịu vậy, vì Chúa đã hy sinh để đứng vào một chỗ kinh khủng hoàn toàn phá vỡ, hoàn toàn con người, trái tim và tâm hồn của Ngài. Và ông nhắc lại, vì chúng ta, vì anh em. Đừng mau quên sự khổ nạn của Chúa, vì đây là sự khổ nạn của một đấng hoàn toàn thánh khiết, một đấng hoàn toàn vô tội, mang tội lỗi của nhân loại, mà không phải chỉ đến gần mà thôi, mang tội lỗi trên thân thể Ngài, trên cây thập tự. Trong thân thể Ngài, trên cây thập tự. Có một sự phân biệt lớn lắm và một chiều sâu ghê lắm khi một người chịu khổ nạn cách vô tội. Phi-e-rơ đã nói ở phần trên, mình làm điều gian ác, bị đánh mà hay nhìn chịu thì có đáng khoe gì, ông hỏi. Cho nên Kinh Thánh nói cách rõ ràng và thiết lập vững chắc không di dịch về sự vô tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đoạn 3 câu 18, Phi-e-rơ cũng nói, vả đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Và Giăng Nhất đoạn 3 câu 5 cũng nói thế, các con biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi và biết trong Ngài không có tội lỗi. Trong Ngài không có tội lỗi, trong bản chất của Ngài không có tội lỗi và trong đời sống của Ngài không có tội lỗi. Vì thế câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 nổ bùng trong tâm khảm chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đấng không hề biết tội, không hề có một kinh nghiệm nào về tội lỗi, từ trong tư tưởng đến hành động, từ xu hướng bên trong đến sự cư xử bên ngoài, từ lúc bé thơ ngây cho đến khi trưởng thành, với người trong nhà lẫn người ngoài đường, khi hạnh phúc lẫn lúc khó khăn, Ngài không hề phạm tội. Đây là điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra nổi, có phải không thưa quý vị? Chúng ta nói về sự vô tội của Chúa, nhưng suy nghĩ cho cùng thì cả là một quyền năng màu nhiệm. Ở trong đời sống tội lỗi này, giữa những người đầy gian ác này, không một chút thánh thiện trong lòng, mà mình thì không bị ảnh hưởng đến, không liên hệ đến, không dính líu đến một chút xíu nào của ảnh hưởng tội lỗi. Quyền năng tội lỗi là quyền năng đã giết chết và cai trị tất cả mọi người sinh ra từ Adam, trừ ra chỉ một người, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là đấng hoàn toàn vô tội. Không tội lỗi trong lời nói, không tội lỗi trong miệng. Sứ đồ Phi-e-rơ phân định rất rõ ràng, Ngài không phạm tội, không có tội nào mà Ngài phạm trong hành động. Nhưng để tóm tắt lại tấm lòng thánh khiết tuyệt đối của Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ nói, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Dối trá là sự gãy đổ ở bên trong, là tội lỗi ở bên trong. Sự giấu kín ở bên ngoài không thấy được, và ở bên trong cũng không có tội lỗi. Không có tội trong nghĩa rằng không có làm gì sai, nhưng cũng không có tội trong chỗ không có làm gì thiếu, không bỏ qua điều công nghĩa nào mà không làm. Không có tội bây giờ, không có tội trong bất cứ thời giờ nào, và không có tội bất cứ ở đâu. Kinh Thánh cũng nói rằng hễ sự gì đầy ắp trong lòng thì miệng sẽ nói ra. Lời nói là sự bày tỏ của tấm lòng, và nếu để một người vào trong một hoàn cảnh kinh khủng với những sức ép và tàn hại, với tất cả những sự khổ nạn mà không vì mình, những gì mà mình làm, sự khổ nạn vô cớ, thì thái độ và lời nói là một sự đo lường rất chính xác. Ở đây Phi-e-rơ tóm tắt lại sự thẩm định của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bày tỏ hoàn toàn tấm lòng thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Ngài tuyệt đối trong sự thánh khiết vô tội. Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn toàn tuyệt đối vô tội. Cho nên ở đây là sự khổ nạn thánh của một người toàn thánh, toàn thiện. Kinh Thánh nhấn mạnh điều này. Trong Giăng đoạn 8 câu 46, Chúa hỏi, ai trong các ngươi bắt ta vào tội nào được không? Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 19 cũng nói, huyết của chiên con không tì không vít. Và Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 14 nói rằng, huyết đấng Christ là đấng giờ Đức Chúa Trời đời đời, dân mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dừng nào. Và một lần nữa, ở trong đoạn 4 câu 15, chúng ta có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Cho nên sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự khổ nạn lớn vô cùng so sánh với tất cả kinh nghiệm của chúng ta, tới một mức độ mà chúng ta không thể nào hiểu được và không thể nào diễn tả được, đó là sự khổ nạn vì tội lỗi của Đấng Thánh Giê-xu. Và chiều sâu của sự khổ nạn bao nhiêu thì sự lớn lạ cao vời của sự thánh khiết của Ngài bày tỏ ra dường ấy, trong miệng Ngài, trong lòng Ngài, trong chỗ sâu nhiệm nhất của tấm lòng Ngài, không tìm thấy một chút tội lỗi nào, không một chút tội lỗi, không một bóng mờ tội lỗi, hoàn toàn thánh khiết tuyệt đối. Một khía cạnh nữa mà sứ đồ Phi-rơ nói đến, đó là Chúa chịu khổ trong yên lặng. Chúa chịu khổ trong yên lặng. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Thế nên ở đây một lần nữa chúng ta được ban cho cơ hội để thấy và suy nghiệm về mức độ đau thương của Chúa, đồng thời sự cao vời của Chúa trong hình ảnh rất đơn giản mà sứ đồ Phi-rơ bày tỏ cho chúng ta, đó là Chúa cam chịu sự khổ nạn trong yên lặng. Chúa chịu khổ trong yên lặng. Ngài bị rủa. Ông dùng chữ rủa, chữ để nói về chửi bới, một cách thô tục, một cách bỉ ổi, một cách trắng trợn, vô phép, vô tâm. Kẻ thù của Chúa dùng cơ hội này để sỉ nhổ Chúa, để làm nhục mạ Chúa, để bày tỏ sự ghét bỏ thù hằn của họ đối với Ngài. Đây là sự tấn công vào con người ở bên trong, vào chỗ căn bản của định nghĩa con người. Khi đụng đến thanh danh danh dự của một người, đó là sự tấn công vào con người ở bên trong. Sự tấn công đau đớn trên thân thể nhiều khi còn dễ chịu đựng được hơn là sự tấn công về tinh thần, về tình cảm, về giá trị. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời cao cả, là Đức Chúa Trời cao cả tuyệt đối mà bây giờ bị rủa xả bởi con người tội lỗi, bị làm ô nhục bởi con người tội lỗi, bị sỉ vả bởi con người tội lỗi, và Ngài cam chịu cách yên lặng. Quý vị thử tưởng tượng xem, Ngài chịu đựng cách yên lặng. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Ê-sai đoạn 53 câu số 7. Chúa đi qua sự chịu khổ nặng này, hoàn toàn yên lặng, không chống đối, không phân bua, không thanh minh. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ, chẳng hề mở miệng. Người ta đem cả đạo quân với gậy gọc, gươm giáo để đi bắt Chúa như bắt kẻ thù. Người ta trói Chúa lại, người ta giải tới trước tòa công luận. Ở đó Chúa bị hạch hỏi và người ta vả mặt Chúa khi Chúa đứng trước thầy tế lễ thượng phẩm. Người ta trói Chúa, dẫn từ Anna đến Caiphe, rồi dẫn đến trước mặt Phi-lát. Từ những nhân chứng dối đến những sự kết án giả tạo, họ làm tất cả những điều có thể làm để hủy diệt Chúa, để trừ diệt Chúa, để làm nhục nhã ô danh Chúa. Ngay cả Phi-lát là một người ngoại bang, là một người không coi mạng sống của người Giu-đa như thế nào, ông cũng phải công nhận rằng người này không có tội chi hết. Ông là người tìm mọi cách để có thể không buộc tội Chúa, để có thể thả Chúa ra, vì ông biết Chúa là đấng vô tội, Chúa không có tội gì cả. Và khi Phi-lát truyền giải Chúa cho vua Herod, thì ở nơi đó Kinh Thánh nói, bây giờ vua Herod và các quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dễ và nhạo báng Ngài. Họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, đoạn giao về cho Phi-lát. Chúa bị khinh dễ và ngược đãi trước tòa công luận. Chúa bị khinh dễ và ngược đãi trước Phi-lát. Chúa bị khinh dễ và ngược đãi trước vua Herod. Rồi họ giải Chúa ra trước mặt các dân sự. Và khi Phi-lát hỏi, tha cho Chúa là vua dân Giu-đa hay là tha cho Ba-ra-ba, thì dân chúng la lớn lên để tha cho Ba-ra-ba và đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Chúa lại bị sỉ vả một lần nữa trước mặt dân sự. Và một điều nữa, đó là Chúa đã chẳng làm gì với quân lính La Mã, nhưng chính họ cũng chửi bới, nhục mạ, thô tục và đối xử với Chúa cách trắng trợn, vô phép, vô tâm. Kinh Thánh nói lính của quan tổng đốc bèn đem Chúa Giê-xu vào công trường và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu và để một cây sậy trong tay hữu Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng, lạy vua dân Giu-đa, họ nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 27 tới câu 31. Và trong tất cả những khổ nạn này, Chúa yên lặng, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại. Không có bày tỏ, không giải thích, không bảo vệ chính mình, không đỡ gạt, không né tránh, không trả lời. Tất cả những gì Chúa chịu là chịu vì người khác. Tất cả những gì Chúa chịu tàn phá thẳng vào bản chất thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Và trong tất cả những người chịu khổ nạn vì tội lỗi, Chúa chịu khổ nạn cách vô cớ hơn cả, vì Chúa là đấng thánh khiết duy nhất và Chúa là đấng thánh khiết tuyệt đối duy nhất. Cho nên, sự vô cớ của sự khổ nạn của Ngài là điều rõ ràng ngực ngạo hơn hết. Và trong tất cả những chỗ đó, sự yên lặng chịu đựng, yên lặng nhận lấy, không phản kháng, không chống đối, bày tỏ một sự siêu việt của sự thánh khiết của Ngài, của đức hạnh của Ngài. Sự yên lặng chịu đựng của Chúa là một sự đạp đẽ vô cùng, một sự bày tỏ sự thánh khiết ở bên trong, sự khác biệt giữa Chúa và con người, và ở nơi đó cho thấy sự ô uế tàn hại của tội lỗi. Cho nên điều mà sứ đồ Phi-e-rơ muốn cho chúng ta thấy, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn toàn vô tội. Chúa Cứu Thế Giê-xu thánh khiết tuyệt đối, cho nên sự khổ nạn của Ngài là sự khổ nạn tuyệt đối, sự đau thương của Ngài là sự đau thương không dò, không bút mực tả xiết, không lời nào diễn tả cho cùng. Phần số 3 mà sứ đồ Phi-e-rơ muốn chúng ta nghĩ đến, đó là kết quả của sự khổ nạn của Chúa, kết quả của sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những làn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Khi sứ đồ Phi-e-rơ trình bày về sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông không trình bày trong khung cảnh của một lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm là một thời điểm mà chúng ta ngừng lại trong sinh hoạt bình thường của cuộc đời để nhớ lại, gợi nhớ lại một điều gì đó hay một người nào đó quan trọng đối với chúng ta, để xoáy động lại một chút thương nhớ, để cảm động lại một hình ảnh thân thương rồi trở lại với đời sống bình thường của mình. Nghĩa là ngừng lại để kỷ niệm, nhưng không phải để sống. Ngừng lại để nhớ, nhưng không phải để thay đổi. Nội dung của sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong phần Kinh Thánh mà sứ đồ Phi-e-rơ đang trình bày, đó là ông trình bày sự khổ nạn này trong đời sống bình thường của con người. Ông đang nói về bổn phận của người công dân với chính quyền, bổn phận của người tôi tớ đối với chủ, của người làm công đối với chủ của mình. Ông đang nói về sự liên hệ vợ chồng, ông đang giải nghĩa sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, và ở ngay giữa chỗ sống động này của cuộc đời, ông đem hình ảnh của thập tự giá và sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế Giê-xu đặt tại trọng tâm. Và ông tuyên bố rằng thập tự giá của Đấng Christ và sự khổ nạn của Ngài không thể chỉ nằm trong giới hạn của sự kỷ niệm, ảnh hưởng và sự chủ động của thập tự giá của Chúa và sự khổ nạn hy sinh của Ngài phải đụng tới cuộc đời của những người theo Chúa, phải đụng tới một cách rõ ràng, một cách thâm sâu, một cách chủ động trong tất cả những phương diện của đời sống của họ. Khía cạnh thứ nhất, phải có một sự thay đổi toàn diện của tấm lòng và con tim của những người nhận biết sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông nói, chúng ta là những người hiểu rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ với một mục đích là gì? Hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Điều đầu tiên, đó là chúng ta chết về tội lỗi. Nghĩa là chúng ta không còn phản ứng với tội lỗi nữa, chúng ta không có đáp ứng được với tội lỗi nữa. Sự sống của chúng ta hoàn toàn cắt đứt ra khỏi tội lỗi. Nghĩa là khi đã hiểu biết về sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự sống của một người được xoay chuyển rõ ràng, chắc chắn về chiều hướng của Chúa và trở thành không nhạy cảm, không đáp ứng với tội lỗi nữa như là một người chết vậy, không có ảnh hưởng, không còn thích ứng, không còn đeo đuổi những gì ở trong tội lỗi nữa. Nhưng sẽ sống cho điều gì? Sống cho sự công bình. Nghĩa là bây giờ, sự nhạy cảm của tấm lòng, chiều hướng của đời sống, mục đích của cuộc đời là đeo đuổi sự công bình của Chúa, là đáp ứng với Chúa, là sống cho mục đích của Ngài. Dĩ nhiên đây là một tiến trình, đây là một sự thay đổi, nhưng điều ông muốn nói đó là sự thay đổi thấy được, bày tỏ bằng chứng rõ ràng. Một người nhận biết sự cứu rỗi từ nơi thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hiểu biết sự thương khó và giá Chúa trả cho tội lỗi của mình, thì người đó sống một cuộc đời thay đổi rõ ràng, đi ra khỏi tội lỗi như là bây giờ chết với tội lỗi và trở thành sống cho sự công bình. Nhạy cảm cho sự công bình, bày tỏ bông trái của sự công bình trong đời sống của mình. Khía cạnh thứ hai, Phi-e-rơ nói họ là người được chữa lành. Người đã đối diện với sự thương khó của Chúa tại thập tự giá bởi đức tin là người được chữa lành, là nhân những làn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Không phải chỉ là sự chữa lành trong thân thể, nhưng rõ ràng hơn, một sự chữa lành ở trong tâm linh, một kinh nghiệm rõ ràng đối với Chúa. Bây giờ đời sống tâm linh được đầy dẫy và sung mãn bởi vì đã được chữa lành trong huyết báu của Chúa đã được đổ ra và sự thương khó của Ngài bởi những làn đòn mà Ngài đã chịu, anh em được lành bệnh. Và khía cạnh số 3, Sứ đồ Phi-rơ nói, có một sự thay đổi rõ ràng trong liên hệ đối với Chúa, một sự nối kết trong sự liên hệ, một sự trở về với Chúa cứu thế Giê-xu. Vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Nhưng những người đã đến thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu đã nhìn thấy sự thương khó của Ngài vì cớ mình, cho mình và bởi vì tay của mình, cho nên sẽ trở lại với Chúa, nghĩa là sẽ ăn năn, sẽ xoay đầu, sẽ đầu phục Chúa và bắt đầu trở về để sống cho Ngài. Như chiên đi lạc mà bây giờ trở về, và trở về để phục tòng Chúa, để theo Chúa, để bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa. Vì Chúa bây giờ là đấng chăn chiên của mình, là chủ của mình, là đấng hướng dẫn mình, và giám mục của linh hồn mình, là chủ, là Chúa của linh hồn mình, là chủ, là Chúa của đời sống mình. Và khía cạnh thứ tư của sự đáp ứng, khi một người đứng trước thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và hiểu sự thương khó của Ngài cho chính mình, đó là một cuộc đời đi theo gương của Chúa trong sự khổ nạn của Ngài. Nghĩa là một cuộc đời sẽ chịu khổ, và khi chịu khổ thì bày tỏ Chúa như chính Chúa đã bày tỏ Ngài trên thập tự giá. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu cho Ngài. Nghĩa là có một sự thay đổi toàn vẹn từ bên trong đến bên ngoài khi một người đối diện và nhận lấy sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính mình trong đức tin. Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên chứng cớ của một người đã đến thập tự giá của Chúa, đã hiểu về sự khổ nạn thánh của Ngài cho chính mình, thì có một kết quả rất rõ ràng, chắc chắn trong cuộc đời của người đó, trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời, nhận lấy bản chất công bình của Đức Chúa Trời, bày tỏ bông trái của sự công bình của Chúa trong đời sống, và làm tôn đại đấng công bình tuyệt đối, đấng thánh khiết tuyệt đối, đấng vô tội tuyệt đối, đã hy sinh chịu khổ nạn, gánh tội lỗi cho chính mình.
Quý vị vừa nghe xong phần số 2 của bài học Khổ nạn thánh từ trong sách Phi-rơ nhất đoạn 2 từ câu 21 đến câu 25. Cầu xin Chúa ban cho quý vị được kinh nghiệm gặp gỡ Chúa cách đặc biệt tại thập tự giá của Ngài để nhận lấy ân sủng kỳ diệu qua dòng huyết cứu chuộc của Chúa, và cũng được kinh nghiệm mới mẻ quyền năng sống lại của Chúa phục sinh. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Như thường lệ, chúng tôi mong được nghe những đáp ứng của quý vị, những thắc mắc và câu hỏi mà quý vị gửi về cho đài. Xin quý vị tiếp tục liên lạc qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.